Chúng tôi là cùng chia sẻ cái quyết tâm của anh Thức. Mặc dù là anh Thức thì ở trong tù thì gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng mà anh đã hy sinh vì chúng ta thì chúng tôi không thể nào mà làm ngơ trước cái hành động quả cảm đó của anh. Cho nên chúng tôi quyết định tuyệt thực chung, và chúng tôi cũng yêu cầu mọi người cùng tuyệt thực với chúng tôi.
Thì khi nào là cuộc tuyệt thực đó bắt đầu thưa anh?
Dạ thưa, vào ngày 24 tháng 5, tức là vào cái ngày mà anh Thức anh quyết định tuyệt thực, thì chúng tôi sẽ đồng hành tuyệt thực với anh. Tất nhiên là cái khả năng của mỗi người, sức khỏe của mỗi người nó khác nhau, cho nên là chúng tôi quyết là đi theo đến cùng cái sự tuyệt thực của anh, cho đến khi nào chúng tôi nghe được thông tin chính thức từ phía nhà cầm quyền về tình trạng của anh Thức như thế nào.
Vâng, thì cho đến giờ này thì trên tất cả các trang mạng thì có cũng một số khá nhiều thỉnh nguyện thư, cá nhân cũng có, tổ chức cũng có, gửi tới tất cả gần như là mọi nơi để mà yêu cầu có một sự can thiệp cho anh Trần Huỳnh Duy Thức. Thì thưa anh, với tư cách là một người bạn ngoài đời, cũng là một người tù, thì anh có kỳ vọng gì không qua những cái hoạt động, cái thỉnh nguyện thư này cũng như là tất cả những cái phong trào mà mọi người lên tiếng cho anh Trần Huỳnh Duy Thức thưa anh?
Và những cố gắng của chúng tôi như để trình lên những cái thỉnh nguyện thư cũng như là kêu gọi mọi người ủng hộ anh Thức. Mục đích cuối cùng cũng là muốn nhà cầm quyền suy nghĩ lại những cái hành động của họ để may ra có thể có một giải pháp để giúp vượt ra khỏi cái tình trạng bế tắc này. Bởi vì theo tôi biết là anh Thức rất quyết tâm, và do đó rằng là trừ phi nhà cầm quyền phải có một cái động thái, một cái sự thay đổi nào đó liên quan đến cái tình trạng cầm giữ anh, hay là cái cơ hội nào mở ra cho anh nữa, thì có thể giải quyết điều này. Tôi cũng cầu mong là nhà cầm quyền bình tâm suy nghĩ lại chuyện này, chứ không phải là phớt lờ đi tất cả những nguyện vọng của anh Thức và của tất cả mọi người dân.
Quan sát những diễn biến ở trên mạng thì cũng có ý kiến cho rằng chính quyền cộng sản sẽ làm theo như họ muốn mà không màng gì đến những cái ý kiến của người khác. Nếu như theo cái chiều hướng này thì cái việc mà anh Trần Huỳnh Duy Thức mà tuyệt thực cho đến cuối cùng, nếu giả dụ như mà kết quả xấu xảy ra, thì không biết việc đó là nó như thế nào thưa anh?
Tôi cũng cầu mong là việc đó đừng bao giờ xảy ra, bởi vì như vậy nó đưa đến một cái thảm họa chung, không chỉ của gia đình anh Thức không mà của tất cả chúng ta. Và tôi không biết lúc đó những cái xáo động xã hội nó sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì trong lòng tất cả những người đã từng đi tù như chúng tôi, cũng như những người đang tranh đấu cho một nền tự do và dân chủ ở Việt Nam, thì chúng tôi đều kỳ vọng vào anh Thức. Cho nên nếu mà chẳng may tính mạng anh bị đe dọa thì cái cơn giận dữ này tôi không...
Thưa anh, đang nói chuyện hồi nãy là tự nhiên là máy của anh mất sóng rồi, Mẹ Hoa cố gắng gọi lại mà không được, không biết chuyện gì xảy ra thưa anh.
Dạ, chắc là người ta cắt mất nền tảng cuộc nói chuyện này.
Dạ rồi, vâng. Thế bây giờ là may mà Hoa cũng có được một số điện thoại thứ hai của anh để mà tiếp tục cuộc nói chuyện. Có lẽ chúng ta sẽ nói nhanh, để không thì cái số điện thoại thứ hai này lại bị cắt nữa. Thưa anh đang nói dở dang là nếu như ví dụ như mà kết quả mà xấu xảy ra cho anh Trần Huỳnh Duy Thức đó, thì là anh không biết là cái chuyện gì, cái sự giận dữ trong dân chúng nó xảy ra như thế nào. Thì câu hỏi tiếp theo của Mai Hoa rằng vì sao mà công chúng có một cái sự ủng hộ với anh Trần Huỳnh Duy Thức đến cao đến như vậy thưa anh?
Dạ thưa, là rất rõ ràng anh Thức đã hy sinh tất cả những sự nghiệp của anh ấy và cả những chuyện gia đình của anh tạm gác qua một bên hết, và anh tuyên bố rằng là anh rất yêu gia đình nhưng anh yêu Việt Nam hơn. Đó là những sự hy sinh to lớn như vậy thì người dân lúc nào cũng nhìn ra, và từ lâu những tư tưởng của anh, những đóng góp của anh cho cái việc cải cách nền kinh tế, cũng như những cái kỳ vọng của anh vào việc thay đổi đất nước theo một hướng tiến bộ hơn, tạo một nền tảng mới cho Việt Nam trong cái sự phát triển trong tương lai, ai cũng ghi nhận điều đó hết, và người ta tin rằng anh Thức sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng cho việc cải cách đất nước trong tương lai. Do đó là nếu mà mất đi một người như anh thì rõ ràng chúng ta mất đi một cơ hội để có một cái động lực mới để phát triển đất nước. Do đó tôi tin rằng là không chỉ riêng những người đang tranh đấu như chúng tôi, mà cả người dân Việt Nam ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối và có thể có một sức cản giận dữ trong cái chuyện này. Do đó cái sự lo lắng của tôi đối với những sự bất ổn xã hội trong tương lai nếu sự kiện đó xảy ra.
Vâng, quay lại cái cuộc tuyệt thực của hội bạn cựu tù nhân lương tâm thì là quá trình tuyệt thực nó như thế nào, anh có thể nói nhanh được không ạ?
Ngày mai thì bắt đầu chúng tôi sẽ tuyệt thực, thì tùy vào mỗi người, có người có thể tuyệt thực một ngày hoặc tuyệt thực liên tục 3 ngày, hoặc là ngày với nhau. Thì tùy mỗi người có sự lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều đó cho đến khi chúng tôi có một thông tin chính thức từ nhà cầm quyền về cái tình trạng của anh Thức.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị.